This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bà Bảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao, khỏe không? Có gì mới không?
Dạ không, sắp hết năm rồi mà không có gì mới chân Tiến Dũng ơi.
Nhưng mà... năm mới.
có năm mới nữa. dạ đón năm mới, nhưng mà không biết hôm nay thứ hai cũng là ngày chưa đến, ngày mai mới là cuối năm mà sao hôm nay nhìn vô thị trường chứng khoán kỳ thế nhỉ, một màu đỏ đỏ đây.
Wow, thường thường là như vậy, bảo nó cũng nó theo cái thông thường là nói là như vậy. Vì qua năm mới thì những cái thay đổi của những công ty, hay là năm nay họ bắt đầu những ngày cuối năm họ rút ra hết vốn lưu liếng, họ cũng ngừng lại giống Việt Nam vậy, có thấy không? Thường cái ngày năm mới họ chậm lại hết, thì nó thật sự nhìn hôm nay, sáng hôm nay nó không ảnh hưởng gì hết, ngay cả cái report về cái thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ về thương mại chẳng hạn, như là xuất khẩu và nhập khẩu nó cũng giảm trong vòng 3 năm qua rất là tốt, nhưng mà thị trường khoán ngày nay giảm, ngày mai có thể là con số không hiểu được trước, nhưng mà có thể hôm nay đỏ ngày mai xanh chẳng hạn. Dow Jones thì giảm 208 điểm nhưng mà vẫn còn rất cao, 28.436 điểm. Nasdaq thì giảm 80 điểm, hiện tại là 8.925 điểm. S&P 500 giảm 21 điểm, hiện tại là 3.218 điểm. Thì nó 10 năm là 1.92%. Dầu thô thì lên được 16 xu một thùng, dầu thô là 61 đồng 87 xu. Một euro đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm 30 xu, mỏ vàng hiện tại 1.518 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.24%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.74%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.87%. Ở Việt Nam thì bộ Mỹ Kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.190 đồng, vàng thì mua vào 42.300.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến tiền lương. Theo như bản tin này thì cho thấy đầu năm 2020, tức là ngày 1 tây tháng 1 năm 2020, có khoảng 24 tiểu bang sẽ nâng cái tiền minimum wage mình lên. Và hiện tại giờ thì cũng thấy rằng trong đó có tiểu bang California là sẽ mostly những cái thành phố trong cái tiểu bang California sẽ được tăng lên. Đúng ra thì Hạ viện đã đề nghị pass cái luật là Raise the Wage Act là 15 đồng cho cái tiền gọi là minimum wage, tức là cái lương tối thiểu. Nhưng mà khi đưa lên Thượng viện thì cũng bị đè bẹp, cái Thượng viện chỉ giữ lại là 7 đồng 25 xu thôi. Hiện tại bây giờ cái tiền lương sẽ lên theo tùy tiểu bang, chứ không phải là cái luật nữa, tùy tiểu bang. Như hay California có thể lên 15 đồng. Rồi ở New York hiện tại bây giờ thì là khoảng 9 đồng. Những người nào cho tiệm nhà hàng là khoảng 9 đồng. Rồi có những nơi ở New York cũng chỉ có 7 đồng 75 xu cho một giờ mà thôi. Cái lý do vì tùy theo cái thành phố, tùy theo cái tiểu bang mà chúng ta thường gọi là cái living cost. Chẳng hạn như ở California hoặc là ở New York mà chúng ta làm 7 đồng 75 xu hay là 7 đồng 25 xu cho một giờ đó, thì suốt cuộc đời chưa chắc chúng ta đủ tiền để mà mướn một căn hộ riêng cho mình. Nhưng mà có thể ở share với một vài cặp nào đó thì có thể sống nổi với cái tiền lương 7 đồng 75 xu trong giờ ở tiểu bang California cũng như New York. Vì thế 15 xu cho một giờ, theo Tiến Dũng nghĩ rằng đúng, nó sẽ áp dụng vào tùy tiểu bang, tùy thành phố vì ở. Còn nếu ở Dallas, Texas này đó, thì thật sự ra 7 đồng rưỡi cho một giờ là chúng ta gọi là livable, tức là cũng có thể mướn cái apartment nhỏ nhỏ để mà sống được. Vì thế cái lương nó tăng lên, nếu mà toàn quốc mà tăng lên 15 đồng một giờ, chắc chắn rất là khó khả thi. Nhưng có những cái tốt và nhiều cái xấu, kính thưa quý vị. Chẳng hạn như inflation, lạm phát sẽ tăng lên và đồng thời thất nghiệp sẽ tăng lên. Lý do vì thí dụ bây giờ có một cơ sở thương mại đó mướn 10 người, công việc rất là nhàn rỗi, mọi người làm bình thường, ông chủ cũng có tiền, 10 người kia cũng có tiền, bây giờ lên lương, chẳng hạn họ làm 7,5 đồng, bây giờ lên gấp đôi, thì chắc chắn 5 người này sẽ không còn ngồi đó làm nữa mà chỉ còn có 5 người thôi, 5 người làm overtax cho những người bị layoff, thì lên lương hay là giữ lương, nó cũng đều có cái tốt, cũng có cái hại nữa. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Delta Airlines và American Airlines, cũng như là United Airlines và nhiều hãng hàng không. Cái bản tin này nó không được tốt cho hãng Boeing một lần nữa, lại Boeing lại gặp những cái sự khó khăn. Cái này khó khăn nó nhẹ thôi, nhưng mà nó cũng làm cho Boeing tỉnh thức lại, cần phải thay đổi một cái gì đó. Có một cái điều mà Boeing phải làm là họ đi phỏng vấn, hoặc là họ nhờ những cái cơ quan, những cái công ty mà đứng ra để tìm hiểu, thì cái phỏng vấn những người gọi là flight attendant, mà chứ gọi là tiếp đại viên hàng không đó, thì những người này trả lời thì 7 cái người tiếp đến hàng không thì hết 5 người là thích sử dụng Airbus, các thưa vị, chỉ có 2 người là thích sử dụng Boeing. Chẳng hạn như JetBlue thì những người flight attendant thích sử dụng chiếc Airbus 321 hơn, vì chiếc máy bay này cũng quá bự. Rồi American Airlines thì sử dụng Airbus 319. Đây là cái lời phỏng, những cái lời trả lời phỏng vấn từ những tiếp đại viên hàng không của những hãng hàng không đấy, thưa quý vị. Rồi Jetstar thì thích Boeing 787. Chà, 3 người thì có 1 người thích Boeing rồi ha. 787 Dreamliner, vì chiếc xe, chiếc máy bay này quá đẹp, beautiful, mà nó có hai hàng đi để đường đi. Trong khi đó Boeing thì Airbus thì thường một đường thôi, tức là cái ao ở giữa và hai bên hai hàng ghế. Còn chiếc Boeing Dreamliner thì 3 hàng ghế là 2 hàng đi, 2 lối đi. Rồi Delta Airlines là thích Airbus A320. Rồi United Airlines là thích Boeing 777-300ER. Rồi những hãng hàng không như là Spirit Airlines vẫn thích Boeing Airbus. Và có nhiều hãng hàng không lại chuộng Airbus. Và ngay cả hai cái tai nạn xảy ra thì làm cho số người thích Airbus càng tăng lên. Đây là cái điều mà Boeing cần phải thay đổi, còn nếu không chắc chắn họ sẽ mất đi cái thị trường gọi là về máy bay dân sự, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Do Not Sell My Information. Ngày 1 tháng 1 năm 2020 cũng là bước qua một cái mốc để mà những cái cơ sở thương mại, cũng như là từ cái website hay là những cái cơ sở thương mại bán hàng trên những cửa tiệm là có một cái sai rõ ràng, hay là một cái luật mà hình như là tất cả những cái tiểu bang sẽ có một cái luật riêng là Do Not Sell My Information. Lý do như thế này, chúng ta biết rằng cái thông tin của quý vị đó, khi mà chúng ta mua một cái mặt hàng nào, một món hàng nào, là họ đã có tất cả những tên, những cái số account về cái thẻ credit card quý vị, vân vân và vân vân. Và cái điều này đã có những cái cơ sở thương mại lấy cái information quý vị để mà register. Dù như ngày sinh, social, để mà đăng ký cho một cái thẻ tín dụng, vân vân. Và điều này đã làm cho nhiều cái cơ sở thương mại đã bán thông tin của quý vị khi mà họ giống như là họ có một cái lợi nhuận, hay là họ bán cho một cái cơ quan nào đó, một cái công ty nào đó, là họ bán đi, trong giữa cái sau lưng đó thì chỉ có những công ty biết chung với nhau thôi, còn quý vị là những nạn nhân hoàn toàn không biết. Và khi cái luật này được đưa ra, Do Not Sell My Information, thì tiểu bang California đã bắt đầu ứng dụng vào, nó gọi là California Consumer Privacy Act, gọi tắt là CCPA. Và những cái cơ sở thương mại bắt đầu tuân thủ, và họ bắt đầu lập ra những cái trang web và có những cái key mà chúng ta thể vào đó mà điền vào và sign vào đó, là nếu công ty này hay là cái cơ quan này hay là cái cơ sở thương mại này phá luật thì họ sẽ bị phạt rất nặng. Nó gọi là chúng ta vào cái những cái nút trong những cái website đó, nó có những cái là Do Not Sell My Information, Do Not Sell vân vân, hay là Do Not Sell đó, chúng ta vào chúng ta register. Khi mà tiểu bang California đưa ra như vậy thì cũng ảnh hưởng luôn cả những cái Facebook hay là Google hay là advertiser hay là app developer, mobile service, tất cả những cái trang mạng này đó, hay là những cái cơ sở thương mại này, họ không được phép bán cái thông tin của quý vị. Thí dụ như thế này, thí dụ cho quý vị dễ hiểu như thế này. quý vị ta không ngờ rằng cái thông tin quý vị nó bán lẻ như thế nào đâu. Thì chúng tôi đưa một thí dụ, mà thí dụ này rất là cụ thể và thực tế 100%, chuyện có thật. Một thí dụ chỉ đổi cái tên của cái hãng thôi ha. Thí dụ bây giờ thí dụ mua một chiếc xe, thí dụ có chiếc xe A đi vào một cái hãng B để đổi cái xe A mình lấy cái xe B. Nhưng mà khi chạy cái xe A vào, thông tất cả đã xong hết rồi, nhưng mà họ lấy cái xe A của Tiến Dũng vào đó, nó rẻ quá đi, nó không như cái giá mình đưa ra, thì Tiến Dũng không đổi nữa, chạy cái xe A của mình về. Trên đường về thôi đó, chỉ có trên đường chạy từ cái hãng B chạy về cái xe A chạy về nhà, thì đã có một số người gọi đòi mua cái xe của mình rồi. Tức là nó thấy cái thông tin của vị nó được bán đi rất là lẹ, nó bán ra qua một cái liền. Thí dụ như bây giờ cái hãng B không bán được chiếc xe, thì at least họ cũng bán cái thông tin của vị để có một chút tiền, hoặc là có một cái commission nào đó mình không biết. Thì trên đường về thì cũng mới lạ là tại sao mình chưa có gì hết mà không có bán xe đâu, mà những cái công ty hay cái hãng này hay là một cái dealer này nó biết mình bán cái xe của mình. Lý do tại sao? Tức là thông tin của vị đã được bán qua truyền tai một cái rẹt, tức là cái deal nó không thành, thì họ kiếm một cái deal khác để lắp vào chỗ trống đó. Vậy thì thông tin của vị nó rất là dễ. Cái điều mà Dũng cũng khuyến khích quý vị rất nhiều là chúng ta nên check cái statement, check tất cả những cái gì mà liên quan đến tài chánh hay là tiền bạc của quý vị đó ít nhất một tháng một lần. Nên chúng ta nhớ khi mà bị một cái gì sai sai đó, chúng ta nên gọi lên dispute liền để mà không có bị gọi là bị lấy tiền một cách oan uổng. Có những cái mà Dũng lặp lại đó, chúng ta vào những cái trang mạng hay là những cái statement đó, chúng ta thấy có trạc một đồng 15 xu hay là 2 đồng 20 xu. Chứ nói thiệt, quý vị không bao giờ quan tâm đến cái vấn đề 1-2 đồng. Nhưng mà cái đó là một cái chúng ta giúp cho những kẻ gian nó càng ngày càng lộng hành. Tiến Dũng đã giải thích rất nhiều lần. Bây giờ Tiến Dũng là một cái người gian đi, Tiến Dũng có trong tay 2 triệu cái information, 2 triệu cái thông tin cá nhân của những cái người tiêu dùng. Tiến Dũng chỉ gửi một lần một là mỗi cái account như vậy là 2 triệu cái account, Tiến Dũng lấy một đồng. Chúng ta chỉ cần nhắm mắt thôi cũng biết là một tháng Tiến Dũng có bao nhiêu tiền. 2 triệu account, mỗi account lấy một đồng, mỗi tháng Tiến Dũng có 2 triệu. Bây giờ 2 triệu cái account đó, Tiến Dũng gửi ra lấy mỗi người một đồng. Trong đó có một vài trăm ngàn, ví dụ như 300 ngàn người, họ thấy sai sai, họ lên họ cancel, họ đổi cái thẻ tín dụng lại, họ bỏ đó, họ biết họ bị hack rồi. Thì Tiến Dũng 300 ngàn người siêng năng đi vào cancel vì mất một đồng. Còn 1,7 triệu người kia, chẳng hạn như trong đó có quý vị, kệ nó đi, có 1 đồng mà làm chi. Thì những kẻ gian đó một tháng họ lấy trung bình 1,7 triệu, đúng không? Vậy thì nhớ Tiến Dũng khuyến khích quý vị rất là nhiều, khuyến khích lắm luôn, là một đồng cũng nên gọi để mà cancel cái thẻ của mình. Còn không, lại vì là mình là một cái người giúp cho những cái kẻ lừa đảo đó tiếp tục sống khỏe, sống tốt và sống giàu được, cái thưa quý vị. Xin trả lời bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, đặc biệt là cái bản tin cuối cùng là Don't Sell My Information. Thì cái này giờ sáng giờ cũng có đọc qua những cái bài báo, nhưng mà những cái bài viết, nhưng mà không biết anh Tiến Dũng có một cái thắc mắc như thế này. Nếu như mà cái thí dụ như mình vô Google search hoặc là mình lên Facebook mình tìm, mình có thấy cái quảng cáo nào đó, mình vào mình coi, thì những lần sau đó thì tự nhiên ở trên những cái trang mình vào Google đó, nó sẽ hiện lên những cái tương tự, giống như thí dụ như mình đi tìm cái áo đi, thì tự nhiên cái vài ngày sau những cái áo khác nó cũng hiện lên, nó cho mình biết là sale cái này, sale cái kia, sale cái nọ. Thì nó có áp dụng cho cái trên mạng giống như Google hay là những cái search của mình không anh?
Không, hoàn toàn cái đó là không. Bảo, cảm ơn bạn hỏi câu hỏi rất là hay. Giới hạn những cái thông tin cá nhân của mình, cái information, nó gọi là cái personal information, nó liên quan đến cái ngày sinh, nó liên quan đến cái năm sinh, nó liên quan đến social, nó liên quan đến số điện thoại, nó liên quan đến những cái thẻ tín dụng. Đó là cái personal information. Còn cái trang mạng xã hội đó là nó hoàn toàn không đụng chạm đến. Chẳng hạn như bảo tìm một cái áo trên Google, thì trong một cái cookie, nếu quý vị nào làm computer thì chúng ta làm những cái chẳng hạn như là viết ở cái back end, cái loop hay là một cái gì đó thì nó sẽ giữ lại những cái chúng ta gọi là cái cookie, mà delete cái cookie đó, nó nhìn trong đó. Bây giờ Bảo thử trên màn hình, Bảo có một cái màn hình đúng không, đang màn hình là cái gì đó, tài đang bảo trên màn hình computer hiện tại là Bảo đang mở cái trang web nào đó.
Dạ đang là cái CNN Market.
CNN phải không? Rồi dạ. Bảo right click, thấy không, right click thấy chữ view page source không?
Dạ thấy.
Click vào đó một cái. Rồi bà thấy cái gì?
Nhiều lắm.
There we go. Đó là cái nhỏi. Đó là cái page source đó. Nó sẽ lúc tất cả bà nhìn vô. Bây giờ bà bảo đánh cái chữ, dù như bây giờ bà go back lại cái CNN, đánh cái chữ là t-shirt hiệu Polo. Rồi vô cái pay, view page source đó, click một cái hiện lên là trong đó nó có cái Polo trong đó rồi. Tức là những cái trang mạng nào cũng vậy, thì nó không có cái back end, cái search engine nó sẽ đưa vào cái back end nó hết. Và khi mà họ filter lại nó, bảo đang tìm cái Polo, cái t-shirt hiệu Polo, thì cái đó sẽ được chuyển qua, nó sẽ được transfer qua những cái cơ sở thương mại nào mà có cái áo Polo bảo đang cần. Thật sự nó cũng giúp mình, mà mình đang tìm mà không có thì nó sẽ đúp la. Tức là khi bảo mở lên đang CNN tìm cái Polo, áo Polo đi, nó không đúng, thật sự nó không đúng, mà thí dụ thôi, thì tự nhiên mở cái Google hay là mở cái Yahoo lên, tự nhiên bên hông này nó quảng cáo t-shirt hiệu Polo quá chừng. Đó là cái cách điểm nói, tức là nó sẽ transfer tất cả những information quý vị đi. Tất everywhere, nơi nào có cái áo Polo thì hiện lên những cái trang mạng quý vị đang search. Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, chúc anh có một ngày thứ hai đầu tuần thật là vui. Xin chào tạm biệt.